Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay là cái buổi tu theo thường lệ, và rất nhiều quý vị đã trở về để tham dự. Thường chương trình buổi sáng thì bắt đầu bằng thời sám hối, nghe giảng. Buổi chiều thì chúng ta cũng tiếp tục nghe giảng, rồi sau đó tụng thời kinh. Cái đề tài chúng tôi chia sẻ là thiền nụ cười, như là một nghệ thuật để giúp cho tất cả chúng ta làm mới sức khỏe, làm mới thái độ tinh thần, làm mới dòng cảm xúc, làm cho bản thân mình trở nên hân hoan hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn. Phật giáo Bắc Tông có tự Phật Di Lặc được dân gian gọi là Tiếu Phật, không phải là Phật Tiếu Lâm, mà là Đức Phật cười thoải mái. Hình thù của Đức Phật Di Lặc được tạc theo mô phỏng từ cuộc đời của Hòa Thượng Bố Đại, vì người ta tin tưởng rằng Hòa Thượng như là hậu thân của Đức Phật Di Lặc. Và tượng Phật được khắc đó, gương mặt thì cười rất là thoải mái, cái bụng thật là to, tượng trưng cho hai đặc tính trong sự tu tập và trị liệu, đó là hoan hỷ và độ lượng. Người có lòng hoan hỷ tạo cho mình nụ cười và tặng cho người khác những niềm vui. Người có đồng độ lượng đó thì không chấp nhất những chuyện không đáng quan tâm, và bất cứ cái gì mang lại, dù là cố tình hay vô ý đó, đều có thể được khắc phục và vượt qua. Trong truyền thống thiền học của Phật giáo Trung Hoa thì tượng Đức Phật Thích Ca được làm với một niệm cười, nụ cười mỉm chi, tay cầm một cái hoa sen đưa lên, chữ Hán gọi là niêm hoa vi tiếu, và tượng trưng cho sự truyền tâm ấn tâm giữa ngài và vị đệ tử quan trọng nhất, đó là tôn giả Ca Diếp, như là một ấn chứng rằng chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng, những gì mà ngài đã phát hiện ở dưới cội bồ đề và truyền bá trong rất nhiều năm đó, đã chính thức được ngài Ca Diếp thừa nhận. Đây là lý giải của Phật giáo Trung Hoa. Còn Phật giáo Nam Tông thì không chấp nhận việc đó, vì theo truyền thống đó, Đức Phật thuyết pháp là không có giấu giếm. Tất cả những bí kíp tâm linh được ngài truyền bá giới thiệu cho tất cả chúng ta, và không có bất kỳ một sự giấu kín nào. Cho nên kho tàng chánh pháp, cặp mắt của chánh pháp và giá trị của nó không phải chỉ để riêng cho ngài Ca Diếp kế thừa, mà tất cả mọi người, dầu xuất gia hay là tại gia, đều được cái quyền hưởng được các giá trị đó. Thì hai hình ảnh này liên hệ đến nụ cười, và dĩ nhiên khi nghe đến thiền nụ cười thì quý vị sẽ hơi ngạc nhiên rằng là trong tứ thiền thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư có thiền nào liên hệ đến nụ cười đâu. Hoặc là quý vị sẽ có thể lý luận thêm là trong các thiền vô sắc giới, như là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, cũng đâu có cái nào liên hệ đến nụ cười. Như vậy thiền nụ cười có nguồn gốc hay không? Chúng tôi tạm dùng khái niệm thiền nụ cười để mô tả giá trị trị liệu của nó dưới góc độ của thiền. Và nếu tất cả mọi người áp dụng đó, thì có thể tăng cường sức khỏe cho bản thân, và hành giả của thiền nụ cười sẽ có được cái sức khỏe tươi mát, tối thiểu là giúp cho mình trẻ hơn, tối thiểu là dài 3 tuổi. Rồi nếu mình thực tập mỗi ngày đó thì nỗi buồn sẽ được vơi đi, nỗi đau được rơi rụng, những phiền não trầm uất, những bế tắc trong cuộc đời đó không làm cho chúng ta trở nên là bị tuyệt vọng. Cười thì nó có rất là nhiều loại, như là cười duyên, là thể hiện cái duyên dáng qua nụ cười. Phần lớn là chị em phụ nữ sử dụng nghệ thuật cười này, hoặc là cười giòn giả, cười khúc khích, cười kha khả, tức là thể hiện cái hơi tống xuất ra ngoài một cách rất là mạnh. Và hầu như là người đang thực hiện cái cười nó không có thể kiềm chế được chính mình. Và khi nụ cười nó được tỏ ra, lòng cảm thấy hân hoan hơn, sức sống đó, nó có vẻ là nó dâng tràn hơn. Hay là cười trúng chím, cười tê tét, cười tủm tỉm, cười xoa, cũng đều là những cách mô tả các sắc thái khác nhau của nụ cười. Và đây đó, đó là một cái nụ cười tự nhiên, có thể là tiếp xúc với cái gì đó quá khôi hài, hay là đối diện với cái gì đó quá tức tối đến độ con người phải điên và bật ra tiếng cười, đó là để thể hiện cái sự ngạc nhiên của mình trước cái mà mình không ngờ rằng nó có thể có. Cho nên tiếng cười nó vừa bao gồm nỗi vui và sự buồn. Còn thiền nụ cười đó là một nghệ thuật để nuôi dưỡng những niềm vui sâu lắng đối với những người chưa từng có niềm vui, và nó phóng thích những bất hạnh đối với những người mà trong cuộc đời gặp quá nhiều gian truân thử thách và những sự không như ý ở trong cuộc đời. Thiền thường được định nghĩa như là trạng thái chuyển hóa tâm, làm chủ dòng cảm xúc. Mà cười đó là việc thể hiện sự lao theo dòng cảm xúc về phương diện vui. Như vậy, cười có thể được sử dụng như là một liệu pháp thiền hay không? Thân bằng cảm xúc là làm thế nào làm chủ được cái phản ứng của nó? Có hai khuynh hướng của cảm xúc. Thứ nhất là đối với những gì hợp gu, như ý, hài lòng, tâm chúng ta khởi lên thái độ là lưu luyến nó, bám víu nó, tư hữu nó, và do vậy lòng tham phát sinh. Còn đối với những gì không thích, không ưa, không ưng, không chịu, sự bực mình, tức tối, khó chịu nổi dậy như là một phản ứng của lòng sân. Người thô tháo nữa có thể thể hiện qua những hành động hủy diệt, loại trừ, như là trời và trăng, ngày và đêm, có cái này thì thiếu vắng cái kia và ngược lại. Và đó chính là biểu hiện của lòng sân. Vì là cảm xúc thường dẫn tới hoặc là tham hoặc là sân. Còn một loại thứ ba là trung tính, thì nó thể hiện biểu hiện của sự si mê, không rõ ràng, không dứt khoát. Và đó là một cái cách thức không làm chủ khác của cảm xúc. Như vậy, cười là một niềm vui, và nếu ta lao theo nó một cách không có làm chủ đó, thì trở thành là người đi tìm và thỏa mãn sự vui, và do đó cũng là lao theo cảm xúc của tham ái. Ở đây đó, cái khái niệm gọi là thiền nụ cười được chỉ cho sử dụng các cái kỹ năng của thiền để tạo ra niềm vui, và sử dụng niềm vui của nụ cười để giải phóng những cái ức chế tâm lý và những nỗi khổ niềm đau trong cuộc ngày. Và như vậy ta có được cái tiến trình chuyển hóa rất là tích cực trên cơ thể và trong sự sống của chúng ta. Cho nên ở chừng mực tương đối này, ta vẫn có thể xem nghệ thuật của cái cười được huấn luyện á là một tiến trình của thiền để ta có được những điều an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời. Lễ hội cười đã được có mặt khắp nơi trên thế giới. Người được xem là đầu tiên có công thành lập ra lễ hội cười là bác sĩ Madan Kataria ở Mumbai, Ấn Độ vào năm 1995. Sở dĩ mà ông sáng lập ra loại yoga cười là vì ông đã cũng đối diện nhiều với cái khổ đau của bản thân, bế tắc của gia đình, những bất hạnh của những người thân. Nhìn thấy tại cái tủ phủ Bombay của bang Maharashtra là kinh đô của nền kinh tế, đời sống con người nó như là một cái máy, sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, tỷ phú và kẻ sống ở khu vực ổ chuột quá mức, và những cái căng thẳng dẫn đến nỗi khổ niềm đau hàng ngày, với kết quả là nhiều người đã bị tuyệt vọng và tự tử chết. Thế đông mới suy nghĩ rằng là tại sao mình không tìm ra một cái liệu pháp cười nào đó để cho người giàu đó được hạnh phúc về cảm xúc, mà người nghèo đó không bị uất hận bế tắc trong cuộc đời mà vượt qua được những cái gian truân trong đời của mình. Và từ đó ông viết ra cái bài về liệu pháp cười qua yoga, và nhanh chóng nó đã trở thành như là một cái làn sóng về sự thực tập. Và thời điểm đó đó thì ông nổi tiếng cũng không thua gì các minh tinh bằng bạc. Nhiều bang và ở nước ngoài đã thỉnh mời ông diễn thuyết và hướng dẫn về thiền yoga của nụ cười mà ông đã cống hiến cho những người cư dân ở Mumbai. Thì cái câu lạc bộ cười đầu tiên của ông thành lập đó phần lớn là những người đã tuổi 55 trở lên, tức là sau khi về hưu về nhà sống ở trong một cái khu không gian quá chật hẹp, tiếp xúc với con cái và thậm chí là hai ba thế hệ trong một gia đình, kẻ tánh này người tánh kia, căng thẳng mệt mỏi bế tắc. Thì cứ một ngày như vậy họ gặp nhau ở một công viên, hoặc là ở một cái khu thoáng mát, hoặc là một bãi cỏ. Và ở Ấn Độ đó thì loại này rất là nhiều. Rồi theo hướng dẫn của vị bác sĩ khai sáng để huấn luyện nụ cười trong vòng 15 phút, tức là mỗi người cười một cách là thoải mái theo hướng dẫn. Lúc nào hiệu lệnh cười bắt đầu là phải nhào vô mà cười thôi, chứ không nói là bữa nay tôi có chuyện buồn quá, hôm qua tôi có sự bực lòng quá, sáng nay tôi có chuyện không vui cho nên tôi không thể cười được. Ai mà không có được vui, bực mình, khó chịu, cau có, căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tật nhiều chừng nào đó thì cần phải trải nghiệm nụ cười chừng đó. Bởi vì nụ cười nó sẽ phóng thích tất cả những căng thẳng này ra. Và ông cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy là trẻ em có khả năng cười một cách tự nhiên từ 200 cho đến 400 lần trong một ngày. Trong khi đó người lớn á thì làm công việc này kém hơn trẻ em 15 lần. Và nếu như công việc làm ăn, sự căng thẳng không được phóng thích nhiều đó, thì có nhiều người lớn có khả năng đánh mất đi nụ cười. Và lúc nào trên gương mặt của mình cũng nặng trĩu, nỗi buồn, nỗi đau, căng thẳng. Ai ý thức quá nhiều về dòng cảm xúc, ai tư duy quá nhiều với những cái kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ, ai bị ám ảnh quá nhiều với những điều không như ý đó, thì người đó sẽ đánh mất nụ cười. Và gương mặt lúc nào cũng bí sĩ rồi. Người khác nhìn vào cũng thấy mệt theo. Tiếp xúc và sống chung với những người căng thẳng như thế thì lại càng bị căng thẳng nhiều hơn nữa. Cho nên người thiếu vắng nụ cười không phải chỉ hành hạ cảm xúc bản thân mình, mà còn truyền cái chất liệu khổ đau cho những người khác một cách vô tình hay là cố ý. như là một cộng hưởng nhân quả trong tương quan xã hội nói chung. Tại quảng trường Thao Hôn, thủ phủ Copenhagen của Đan Mạch, thì mỗi tháng tuần lễ thứ hai của chủ nhật có lễ hội cười được diễn ra. Từ sáng cho đến chiều tối đó, hết đợt này đến đợt khác, và thậm chí có nhiều thời điểm đó, là người ta có mặt đến cả 5-7 ngàn người để tập cười, và nó trở thành như một lễ hội văn hóa rất là đặc sắc. Dĩ nhiên là người đến thực tập cười không phải mang theo rượu bia, thuốc lá hay là dặn theo những người bạn tám để mà gẩu nói chuyện phiếm, rồi hoặc là kể chuyện tiếu lâm cho người nghe thấy cảm thấy khoái lỗ tai mà bật cười. Ở đây đó là ta chỉ đi một mình, và nếu có người thân thương càng tốt, không mang theo những cái dụng cụ hỗ trợ. Mà trong lúc thực tập cười thế thì phải nghĩ tưởng rằng là nỗi khổ niềm đau nó đang theo hơi thở của chúng ta đi ra bên ngoài. Tại Brazil thì có nhiều công ty xuất khẩu các nụ cười, tức là họ chuyên huấn luyện những người có nụ cười tươi mát. Và chỗ nào có nhiều cái uất hận khổ đau nhiều quá đó thì ta thuê nhân viên cười này về, để khi mà nhìn thấy nhân vật cười đó thì tự động cái buồn cái phiền mình nó cũng tan biến theo, nó trở thành như một cái nghề vậy đó. Trong tương lai đó thì chúng tôi đoán là Nhật Bản sẽ chế tạo ra những robot nụ cười. Robot này sẽ là một kẻ phục vụ rất là tích cực các công việc trong gia đình, không cãi vã với chủ, không làm phiền muộn với bất cứ những người nào trong gia đình, không làm đổ nát hư mất, mà ngược lại đó đóng góp phụng sự giúp đỡ và kèm theo lời cảm ơn và nụ cười. Tức là mỗi khi được chủ yêu cầu làm một cái gì đó là nở nụ cười. Như vậy khi sống giao tiếp với những robot nụ cười như vậy thì lòng chúng ta cảm thấy rất là hân hoan và tươi mát. Thái Lan á, theo nghĩa đen là đất nước tự do, nhưng mà dân nước này hãnh diện với một cái danh xưng tự cho mình, đó là đất nước của những nụ cười. Và do đó chiêu đãi viên hàng không hay là những người làm công việc ở những nơi công cộng đó được huấn luyện về nụ cười. Trước khi nở một nụ cười trên môi thật là tươi mát, tay họ chấp lại như là một búp sen, vì trên 95% người Thái Lan theo Phật giáo. Và trong lúc thể hiện nụ cười thì họ quán rằng là cái môi của mình như là một đóa sen đang nở, nở một cách trọn vẹn, rất đẹp, rất ấn tượng, có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt, và cái hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng của nó đó làm cho người tiếp nhận nó có cảm giác rất là thoải mái và hài lòng. Sự huấn luyện nụ cười như vậy để dẫn đến cái chính sách xem đất nước của mình là đất nước của những nụ cười là một chương trình và chính sách rất là hay. Hiện nay trên khắp thế giới thì có được tối thiểu là 5.000 câu lạc bộ cười ở các châu lục khác nhau, và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều nơi thành lập câu lạc bộ cười nhưng là không có đăng ký đó, cho nên thống kê bao giờ nó cũng ít hơn là những câu lạc bộ có thật ở trong thực tế. Có nghĩa là câu lạc bộ này có thể là nhiều hơn. Thứ nhất, ta có thể định nghĩa cười như là một cái phản xạ sinh lý của cơ thể, để giúp cho chúng ta có được một cái tiến trình thở ra rất là đặc biệt, và nó làm cho mình rung cái thanh đế rất là nhiều lần để tạo ra cái trạng thái thoải mái. Về phương diện mô tả thì ta thấy là động tác cười đó, nó được biểu hiện bằng sự nhích môi, hé miệng, thỉnh thoảng là nhe răng, có khi là bật thành tiếng, có lúc là mỉm chi hay thầm kín bên trong, thể hiện về phương diện cảm xúc như là một niềm vui mừng, phấn chấn, hay là biểu tỏ một cái thái độ cảm xúc dưới tình nào đó, thì cái đó được gọi là cười. Và khi thực hiện các động tác cười như trên á, thì cái hỗ trợ cho sức khỏe chắc chắn là có. Một số nhà khoa học đã thực nghiệm nụ cười một cách nhân tạo ở trên số các con chuột. Khi người ta dùng những cái dụng cụ kích hoạt ở trên cái bụng và cái nách của con chuột như là làm cho con người, thì người ta tiến hành đo bằng máy các cái phản ứng cảm xúc của con chuột, và ta đi đến kết luận rằng là nó có một cái phản ứng rất là tích cực, và theo họ được hiểu đồng nghĩa với hạnh phúc. Dĩ nhiên là ở mức độ chừng mực thôi, chứ làm nhiều quá là người ta có thể không chịu đựng được nữa. Rồi một thí nghiệm thứ hai là khi cho các loài chuột giao cấu, thì ta đo cái độ phản ứng ở trên não của nó đó với một cái độ rung cảm mà theo họ là nó không nhiều lắm so với cái nụ cười được kích hoạt ở ngay cái vùng bụng hay là vùng nách của nó. Và người ta mới đi đến kết luận như thế này, là bản chất của nụ cười nó cũng có được những niềm vui như là thể hiện quan hệ giới tính khác giới phái trong các chủng loại động vật khác nhau. Cái nghiên cứu đó thì chưa có trải nghiệm nhiều đối với con người, nhưng chúng ta có thể nói cười đó nó là một cái sản phẩm đặc biệt của con người mà ít khi những cái loài động vật khác có thể có được những cái biểu hiện tương tự lắm. Một số con vật được huấn luyện ở trên các rạp xiếc có thể làm việc đó một cách có điều kiện, nhưng mà chủng loại này thì không thể làm được ở mức độ phổ quá. Cho nên làm con người là có được cái phước báo để trải nghiệm nụ cười mà không cười là uổng ích lắm, và mất đi cái quyền lợi mà bản chất của hạnh phúc cho phép chúng ta trải nghiệm nó ở phương diện này hay là phương diện khác. Trước khi đi vào cái phần thiền nụ cười đó, chúng tôi kể cho quý vị nghe hoặc là nhắc lại cho những ai đã biết về cái giá của nụ cười. Tức là sử dụng nụ cười sai phương pháp đó, thì người trải nghiệm nó phải trả một cái giá rất là đắt đỏ. Và ở đây đó là ngay cả cái chết. Trong thời nhà Châu của Trung Quốc đó, thì có một vị vua tên là U Vương. Và vua U Vương này đó thương một người đẹp tên là Bao Tử. Cái nét đẹp của Bao Tử thể hiện ở hai chỗ. Thứ nhất đó, là cái cơ thể rất là điều, mà bất cứ một người nào đó khi nhìn vào dáng vẻ vóc hình đó, đều có cảm giác là đê mê. Thứ hai đó là Bao Tử không hề có một nụ cười. Cái nét đẹp quyến rũ mà cộng với cái buồn uất làm cho nhà vua có cảm giác là bị thách đố cái quyền lực. Thì thường cung tần mỹ nữ khi mà đến triều đình để làm việc thì ai cũng tìm cách để mà thể hiện nụ cười, tạo sự duyên dáng hay là gây chú ý đối với nhà vua. Trong khi đó Bao Tử thì không làm việc này. Nhà vua mà bị va chạm từ ái rồi thì lại quan tâm nhiều hơn, để ý nhiều hơn, và đem lòng thương sống chết với Bao Tử. Nhưng mà tìm mọi cách để giúp cho Bao Tử nở nụ cười thì cũng không cách nào làm cho cô này hé được cái môi. Nhà vua mới truyền lệnh xem coi Bao Tử thích cái gì nhất. Và người ta cho ông biết rằng là Bao Tử rất vui khi nghe được cái tiếng lụa quý đó được xé ra. Lụa mình xé rộng rác ra một cái thì nó có một cái âm thanh đặc biệt hơn là những loại giải dốc bình thường. Mà mỗi khi làm cái việc đó thì Bao Tự bao giờ cũng nở nụ cười. Nhà vua đã cho các quan đại thần lệnh mua về hết tất cả những loại quý nhất ở trong nước và đem ra tương tự xé cho Bao Tử. Về lần đầu đó thì nàng còn có nở nụ cười, nhưng mà những lần về sau đó cái đó nó bị chai đi, nó không còn cười nữa, bởi vì cái đó nó không còn tự nhiên nữa, cho nên giải pháp này cho nên là bị thất bại. Nhà vua mới truyền cho tìm người hiến kế. Quách Công được mời về triều đình và ông đã đưa ra một cái kế sách nhà vua rất là ưng ý. Kế sách đó là giả dạng đốt lửa ở Vạn Lý Trường Thành. Cái quãng đó nó nằm ở Liên Sơn, nhằm gạt các nước chư hầu. Khi các nước chư hầu mà đem quân đến viện trợ đó, mà thấy nhà vua đang vui đùa với Bao Tử, sau đó quay trở về đó, cái sự kiện tình cờ như thế này sẽ làm cho Bao Tử vui. U Vương đã nghe theo lời khuyên rất là sai lầm và tai họa của Quách Công và đã thực hiện điều đó. Ông đã đến Ly Sơn ở cái quảng những cái quả đài và ra lệnh cho châm lửa các quả đài. Các nước chư hầu thấy lửa ở khu vực này ngày càng lớn hơn, cho nên nghĩ rằng là có đại họa của giặc phương Bắc. Thường đó là dân Khương Nhung và Hung Nô, cho nên đã cắt quân đến để diện trợ theo cái khế ước mà họ đã ký với U Dương. Nhưng khi tới nơi thì thấy là nhà vua đang ăn ái với Bao Tử. Bao Tử thấy tất cả các tướng lĩnh và binh quân của các nước chư hầu đó đang quỳ mọp xuống để chờ lệnh nhà vua, cho nên nàng đã bật lên mặt cười, cười chí ché, cười thoải mái, cười một cách như là điên dại, và nhà vua nhờ đó mà lòng cảm thấy hạnh phúc theo. Các nước chư hầu đã rút quân về vì nghĩ rằng là mình bị nhà vua chê trách. Khi cái thông tin đó được lan truyền ra thì Hung Nô và mọi sợ Khương Nhung đó nghe tin, cho nên đã cắt quân đến đánh thật và đánh một cách bất ngờ, làm cho các lính là hầu cận của U Dương không thể nào trở tay kịp. Một số lính sống sót đó, thì chạy đến các quả đài để phát hỏa lên, ra hiệu lệnh cầu cứu và làm còn lớn hơn lần trước nữa. Các nước chư hầu nghĩ rằng là kỳ này đó nhà vua muốn gạt mình thêm lần thứ hai, cho nên không có một tướng lĩnh nào đã ra lệnh cho binh lính đến đó để viện trợ. Kết quả là U Dương đã bị giết tại chỗ và Bao Tử đã bị bắt về và trở thành là tù binh nô lệ về tình dục. Cái câu chuyện lịch sử tại Trung Quốc đó cho chúng ta thấy là cái giá phải trả cho một nụ cười của người đẹp là mất nước. Từ đó họ mới có một cái thành ngữ là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc. Một nụ cười của người đẹp thôi đã làm nghiêng thùng đổ nước, mà cười thêm một lần nữa là mất luôn cả quốc gia. Thế nhà vua mê sắc đẹp quá và mê nụ cười của cái sắc đẹp mà mình thương yêu quá, mà hại cả bản thân mình, do vì đã bày mưu lập kế làm cho quần thần và các nước chư hầu bị đánh mất niềm tin. Như vậy cái cười của việc thỏa mãn khoái lạc giác quan á, đó là một cái tai họa. Cười đó được gọi là cười ham vui, mà kinh Địa Tạng nói đó, ham vui khổ vô cùng. Những cái cười ở sân khấu như là gala cười thì ta thấy là phần lớn nó chọc vào những cái tục mà về phương diện văn hóa đó, người ta lại không có cơ hội để thể hiện nó ra ở trên sân khấu cười đó, nó lại được hợp thức hóa Và như vậy đó, cả người thực hiện lẫn người nghe, người xem đều phá cười. Thọ chí, có nghĩa là ta phải tốn rất nhiều tiền để đi mua những trận cười ròn rã ở trên gala cười hay là sân khấu cười nói chung. Cái cười này là cái cười thỏa mãn về giác quan thôi. Nó cũng có cái là có giá trị tích cực, nhưng cũng có cái đó rất là tục. Và chạy theo cái nền văn hóa cười mà thiếu chọn lọc như thế đó, đôi lúc với con người mình trở nên rất là tục tiểu, ngớ ngẩn và đánh mất đi một phần giá trị và tư cách của con người. Do vậy, để cho cười trở thành làm một phương tiện trải nghiệm thiền, giải phóng được những nỗi đau đó, thì ta phải biết cách để thể hiện đó một cách thành công. Trước nhất, ta cần phải nắm rõ về cái giá trị trị liệu thể xác của nụ cười, đúng phương pháp được gọi là nụ cười thiền. Nhà văn Mỹ tên là Norman Hosins, sinh năm 1915, qua đời vào năm 1990, được xem là tác giả đầu tiên đã phân tích về cái liệu pháp nụ cười. Nhưng rất tiếc ấy, cái phong trào của ông ấy, nó chỉ dừng lại ở trong tâm lý học thôi, và một số giới trí thức là đã chưa được phổ quát quá, như là bác sĩ Madan của Mumbai, Ấn Độ. Vào năm 1970, ông đã cho xuất bản cuốn Anatomy of Laughter, ta có thể dịch là giải phẫu về nụ cười. Đó là một cái từ gọi nôm na thôi. Còn nguyên nhân cái tác phẩm của ông á gọi là Anatomy of an Illness, tức là giải phẫu về một chứng bệnh. Thì khi phân tích về những cái chứng bệnh á, thì ông đi đến kết luận như thế này: phần lớn là do con người thiếu nụ cười mà ra, hay là bệnh ở mức độ nhẹ nhưng mà thiếu việc trải nghiệm nụ cười, cho nên làm cho cái trầm uất u uất gia tăng. Do vậy bệnh được tăng trưởng, kháng thể bị suy giảm, cái chết diễn ra một cách sớm hơn. Bế tắc trong cuộc đời đã làm cho người đó trở nên tuyệt vọng, và hậu quả nặng hơn nữa có thể là tự vẫn mà chết. Và thông qua tác phẩm này đó, thì cái đề nghị của ông đó là mỗi người hãy thực tập cho mình những nụ cười một cách duyên dáng đẹp để trải nghiệm hạnh phúc ở trong cuộc đời. Mà vốn kiếp người đó, nó có quá nhiều những nỗi khổ và niềm đau, hầu như là những điều không như ý. Theo y khoa đó, một nụ cười tự nhiên hay những cái cười nhân tạo có phương pháp đó, sẽ giúp cho cơ hoành, tức là cái độ liên hệ giữa cái vùng ngực và vùng bụng được chuyển động tối thiểu là 18 lần so với ở cái mức bình thường là chưa có nụ cười diễn ra. Nhờ đó đó thì khí phổi được lưu thông một cách tốt đẹp hơn, máu theo đó đến được tim một cách đầy đủ hơn, và do vậy những cái cơ liên sườn hay là cơ mặt được kích thích. Chính vì thế mà sự sảng khoái và kháng thể được gia tăng. Phương diện y học cho chúng ta thấy là cái tác dụng ở trên cơ thể từ nụ cười có phương pháp đó, rất là lớn. Trong khi đó ta uống rất nhiều thang thuốc bổ mà chưa chắc được cái này, vì uống nhiều thuốc bổ dẫn đến sự dư thừa, mà dư thừa thì nó tạo ra một loại bệnh tật khác. Trong cái nụ cười đó thì nó lại tạo ra một cái cơ chế tự điều chỉnh những cái trục trặc ở trong lục phủ ngũ tạng và những bế tắc nói chung, cho nên giá trị của nó tốt đẹp và không có những cái phản ứng phụ. Ngoài ra đó thì các nhà y khoa còn chứng minh cho chúng ta thấy là khi thực hiện một nụ cười thì cái chất endorphin từ bộ não được tiết ra nhiều hơn, mà chất này thì có khả năng làm giảm đau tự nhiên. Nó tốt hơn rất nhiều trăm lần so với những cái loại thuốc giảm đau như là paracetamol, tylenol, vân vân, hay bất kỳ một loại giảm đau nào. Vì các loại giảm đau đó đều ít nhiều liên hệ tiêu cực đến bao tử, gan và nhiều cái cái bộ phận khác trong cơ thể. Còn cái chất giảm đau tự nhiên, endorphin đó, từ nụ cười đó, sẽ làm cho chúng ta điều chỉnh những cái đau nhức mà không cần phải tốn tiền để mua thuốc, mà cũng không cần phải đi gặp bác sĩ. Thì các bác sĩ khuyên rằng là nếu ai đó bị những cái chứng bệnh nan y, ung thư, mà ngày nào cũng thực tập nụ cười trung bình từ 5 phút cho đến 15 phút á, là tuổi thọ người đó sẽ được kéo dài thêm tối thiểu là dài 3 năm. Và nếu như từ cái sự hỗ trợ của nụ cười, ta duy trì được cái sự hoan hỷ và buông xả lâu hơn theo phương pháp thiền nụ cười của Phật giáo đó, là đôi lúc đó, ta có thể hết được những cái chứng bệnh nan y này. Và rất nhiều bệnh viện trên thế giới đã thí nghiệm có cái kết quả xác suất từ đó là giống nhau, cho nên việc áp dụng nó sẽ có giá trị triệu rất lớn. Rất tiếc là hiện nay trong các bệnh viện thì người ta là không truyền bá, hoặc là không để những cái hình ảnh trong những cái sổ tay hướng dẫn hay là sổ tay bệnh nhân đó, những hình ảnh cười, những cái thái độ sống tích cực, những cách giải quyết vấn đề, những cái nghệ thuật buông xả, để bệnh nhân ngoài cái việc nhận được các dịch vụ y tế từ bệnh viện, từ bác sĩ giỏi và những trị liệu y khoa khác, còn có được những hỗ trợ trong tự thân của mình để tự điều chỉnh những cái sự trục trặc, thì kết quả trị liệu sẽ đảm bảo là đạt cao hơn nhiều lần so với là ta chỉ trị một cách bình thường về phương diện vật lý. Một chất thứ hai y khoa cũng chứng minh sẽ được tạo ra trong tiến trình của nụ cười tự nhiên, đó là adrenaline, vốn có cái khả năng giúp cho con người trở nên sảng khoái hơn, nhanh nhẹn hơn, nhạy cảm hơn, năng động hơn và có cái thái độ tinh tấn hơn. Và nếu ta làm cho cái chất này nó xuất hiện nhiều đó, thì người đó có thể tự điều trị chứng bệnh mất ngủ. Các mất ngủ phần lớn nó liên hệ đến những cái buồn bực, sân hận, khổ đau, tức tối, bực dọc, và nó trùy ức ở trong tâm, nó đè nặng dòng cảm xúc và làm cho ý thức của con người đó tiếp tục hoạt động vào ban đêm, mà lẽ ra đó là cái thời gian cần thiết nhất để được ngủ, thì nó lại phải làm việc một cách căng thẳng. Kết quả là người đó sẽ bị mất ngủ trắng đêm, rồi sau đó thì phải có nhu cầu đi tìm đến các bác sĩ để được uống thuốc ngủ. Và thuốc ngủ ban đầu nó được diễn ra như là cái hỗ trợ cho người đó đỡ mất sức khỏe cho ngày hôm sau, nhưng mà không ngờ nó tạo ra cái sự lệ thuộc về thân và tâm lý, và hôm nào không uống thuốc ngủ đúng cái đô mình yêu cầu thì cái cảm giác rằng là mình sẽ không thể ngủ được là một loại ám ảnh nó xuất hiện trong tâm lý của chúng ta. Kết quả là sau một thời gian sử dụng thuốc ngủ, cái liều phải được gia tăng. Ví dụ trước đây mình uống 1/4 một viên thuốc là ngủ được, sau thời gian ta phải có nhu cầu là uống 1/3, sau đó là 1/2, sau đó là 3/4, sau đó là 1 viên, sau đó là 1.5 viên, vân vân. Cứ như thế mà nó tăng dần điều, và hậu quả là trí nhớ của ta bị giảm dần điều, bởi vì cái thuốc ngủ á, nó tạo ra một cái phản ứng ức chế bộ nhớ, nó làm cho thần kinh của mình bị mỏi mệt, dẫn đến tình trạng bị tê liệt, không thể nào hoạt động được nữa, và như vậy để diễn ra cái ngủ thôi. Như thế nó rất là tiêu cực. Trong khi đó ta thực tập cười trước khi đi ngủ đó, nó là một cái phản ứng rất là tốt, tích cực. Nó phóng thích những căng thẳng ở trên cơ bắp, căng thẳng ở trong dòng cảm xúc, và như vậy cái giấc ngủ nó diễn ra một cách rất là dễ dàng. Còn đối với lục phủ ngũ tạng đó, thì nụ cười nó giúp cho mình co bóp dạ dày, tạo ra một cái tiến trình hô hấp rất là tích cực và dễ dàng, rồi làm giãn nở các cái phế nang, rồi kích thích dịch tiêu hóa, và do vậy có thể trị được những cái chứng bệnh rối loạn tiêu hóa, táo bón và hệ tuần hoàn nói chung. Thì rất đơn giản nhưng mà nó lại có hiệu quả trị liệu rất lớn. Ngoài ra nó còn có khả năng thư giãn các cơ bắp và xoa bóp nội tạng, làm giảm những cái chứng bệnh phong thấp và thấp khớp nữa. Thế đây là một cái chứng minh mới của y khoa ngày nay. Không phải chỉ có những cái chứng minh nó liên hệ đến hệ tuần hoàn, hô hấp, các cơ thôi, mà những cái bệnh xương khớp nó cũng được thoải mái nữa. Là bởi vì tất cả những bệnh xương khớp nó liên hệ đến hệ thống thần kinh. Nó có ba loại hệ thống thần kinh: thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh thực vật. Thì thần kinh ngoại biên và cảm giác đó, là nó liên hệ đến các cái cột sống, các cái đốt xương sống của chúng ta trên toàn bộ cơ thể. Và khi mà bị thấp khớp hay là đau nhức xương đó, thì trên thực tế đó, nó là một sự chèn ép các cái dây thần kinh ít hoặc là nhiều với các cái đốt xương của chúng ta, và do vậy cảm giác đau xuất hiện. Khi chúng ta cười đó, thì những cái sự kích thích về các cái cơ nó làm cho cái sự chèn ép này bị phá vỡ đi, cái độ giãn nở nó được diễn ra, và do đó cái mức độ đau đó nó hạ xuống đi mấy mươi phần trăm. Ví dụ ai đó mà đang đau nhức răng, đau chẳng hạn, hay là đau bụng đi, mà xem một cái bộ phim hài có nội dung tích cực, chẳng hạn như là các loại phim của Sạc Lô, hay là xem những cái kịch cười như có sự tham dự của Bảo Quốc, Hồng Nga, Hoài Linh, hay là hài Mập Ốm, hay là Minh Béo, tức là những nhân vật mà nổi tiếng trong làng cười đó, thì tự động đó, cái đau đó nó bị quên đi, vì ý thức lúc đó nó đang trải nghiệm ở trên niềm vui của ý thức, và do vậy nó không còn có cái cơ hội đồng lúc đó để ý đến cái đau đang khống chế ở trên cơ thể của chúng ta. Cho nên cái đau đang hiện hữu nhưng lại được vượt qua một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị thử thực tập cười nha. Mình ngồi thoải mái, buông lỏng các cơ bắp và cười tươi. Trong năm 2009, chúng tôi đã tổ chức 3 chuyến hành hương đi Ấn Độ. Thứ nhất là vào tháng 3, chuyến thứ hai là tháng 4, chuyến thứ ba là tháng 10. Cả 3 chuyến hành hương này đó, thì chúng tôi đều thành lập 2 câu lạc bộ cười ở trên xe. Tại vì đi mỗi một chuyến là gồm có 2 xe, một xe khoảng 32 thành viên. Và sáng sớm đó, khi chuẩn bị lên trên xe đó, thì tất cả đứng ở bãi cỏ của khách sạn để thực tập cười. Rồi lên trên xe đó thì cười thêm một chặp nữa, thì sau đó mới sinh hoạt. Thì chương trình sinh hoạt buổi sáng đó, đôi lúc đó là tụng kinh Di Giáo, kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, rồi sau đó là những cái chia sẻ về văn hóa, triết học, tôn giáo Ấn Độ với hình thức là giao lưu vấn đáp, hoặc là những cái bài thuyết giảng, hay là nghe những cái băng giảng. Và khi mà các khách hành hương được theo dõi các chương trình sinh hoạt như trên đó, thì sẽ quên đi cái ý thức để ý về thời gian. Giữa Phật tích này sang Phật tích nọ nó mất đến vài trăm cây số, mà đường lại xấu, đôi lúc phải đi đến 10 tiếng, 11 tiếng, mà tới tham quan chỉ có được 1-2 tiếng thôi. Mà nếu không có những chương trình như thế thì mệt mỏi dữ lắm. Và ở trên xe đó, thì ai mà ngồi những cái hàng ghế phía sau đó thì bị tưng nhảy dữ lắm, cái độ dần của nó cũng khá nhiều. Thì tôi mới yêu cầu tất cả là cùng quán tưởng là tôi đang nằm ở trên máy massage toàn thân. Máy massage này sẽ làm cho máu huyết lưu thông trên cơ thể của tôi. Tôi có cảm giác là được đánh bóp nhẹ nhàng, thoải mái. Và sau cái đánh bóp này tôi sẽ có giấc ngủ rất là ngon lành. Và để dưỡng giấc ngủ thì chúng tôi mở những cái băng nhạc Phật giáo lên, để cho ta vừa nghe những cái điệu nhạc du dương trầm bổng, rồi quán tưởng như thế thì giấc ngủ rất là dễ được thực hiện. Và đây cũng là cái nghệ thuật để giúp cho người ta đỡ cảm thấy là thời gian quá lâu. Thì khi mà cười trên xe như thế thì nó thoải mái lắm, cười toe toét, cười ngã người ra. Sau đó chỉ cần bật cái yên xe ra chút xíu là có thể ngủ được. Một cái quán tưởng thứ hai để hỗ trợ cho việc cười đó là mình phải nghĩ tưởng rằng là tôi đang nằm hay là đang ngồi trên chiếc xe hơi của tôi. Phần lớn dân Việt Kiều thì có xe hơi để đi làm và giao dịch. Ở trong nước á, thì không mấy ai có được xe hơi, vì đường chặt quá, xe hơi bao với cái giá cao gấp 3 lần với Hoa Kỳ. Và do vậy ta có thể quán tưởng rằng là tôi đang ngồi trên xe bus ở tại Việt Nam, và tôi đang ngồi trên chiếc xe Honda của chính bản thân mình. Và mình cũng phải quán tưởng rằng tôi không có bị lạ chỗ thì mình mới có thể ngủ được. Cái mất ngủ là do vì mình bị lạ chỗ, lạ múi giờ. Sự chênh lệch giờ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như là Ấn Độ đó, từ 8 cho đến 12 giờ. Cho nên đêm bên này là ngày bên kia. Đang đi trong ban ngày của Ấn Độ thì cái thói quen của giờ ngủ mà mình đã từng trải nghiệm ở cái nơi mà khác với mình nửa vòng trái đất đó là đang giấc ngủ. Cho nên lúc mà người ta đang thức đó, thì mình nó lại sai ke, mình muốn ngủ. Lúc mà ta ngủ thì mình lại mở mắt trao tráo tỉnh mơ thôi. Cho nên phải quán tưởng rằng là tôi đã về nhà, tôi đang ở trên chiếc giường của tôi, tôi đang ở ngay đất nước của tôi, tôi đâu có đi một nơi nào khác. Cái quán tưởng như thế đó thì cái việc mà lệch múi giờ và lệch địa dư nó không làm ảnh hưởng đến chúng ta. Và muốn như thế thì cái nụ cười đó nó hỗ trợ rất là nhiều. Và khi làm từ thiện tại 4 khu Phật tích, mà mỗi một lần làm như thế là khoảng 10 mấy ngàn đô, thì chúng tôi trước khi phân phối các cái tặng phẩm đến cho những cái thành viên đại diện cho các gia đình nghèo ở khu vực xung quanh Phật tích, thì chúng tôi yêu cầu họ phải thực tập cười. Phụ nữ Ấn Độ và người nam của những khu vực nghèo đó già trước tuổi, khi mình nhìn thấy một bà mẹ đang ẵm một em bé trên tay, mình tưởng bà ta như là 50 tuổi hay là anh ta là khoảng 60 tuổi. Trên thực tế thì bà ta mới có 20-30 tuổi thôi, anh ta chỉ mới có khoảng chừng 30 tuổi hoài. Nhưng mà vì cái nỗi đau, cái bất hạnh, cái nghèo khó, cái lao động chai chân mà không có tương lai đó, nó nhiều năm tháng, thậm chí nó diễn ra từ đời này đến kiếp đỏ đó, nó làm cho cái nụ cười biến mất hết. Cho nên trên gương mặt bao giờ cũng là sự nhăn nhó, cái nếp nhăn rồi căng thẳng, mệt mỏi, và không thể nào thấy tươi mắt được hết á. Chúng tôi yêu cầu họ cười. Và khi họ thực tập cười lên, chụp hình quay phim vô thì thấy ai cũng đẹp trai đẹp gái hết trơn. Bây giờ bắt đầu chúng ta thực tập cười trước khi đi tiếp cái phần thứ hai ha. Mỗi người cười theo cái cách riêng của mình. Và khi cười đó thì chúng ta phải quán tưởng hơi thở trực khí đang được tống khứ ra bên ngoài. Nỗi đau, nỗi buồn, nỗi giận, sự căng thẳng, uất hận, bế tắc, tuyệt vọng đó, cũng theo trượt khí này mà được tống ra bên ngoài. Sau đó ta hít thở thật sâu vào bên trong và quán tưởng rằng không khí trong lành, niềm vui, hạnh phúc, bình an, sự hanh thông trong cuộc đời sẽ có mặt trên từng lớp tế bào của tôi, trên từng giây trải nghiệm trong cuộc đời của tôi, và tôi là người hạnh phúc nhất. Cái quan trọng là ở chỗ quán tưởng này. Cái thiền Phật giáo nó giúp mình quán tưởng. Còn nếu mà mình chỉ cười khả khả không á, thì nó chỉ có cái giá trị trị liệu về vật lý thôi, ở một mức độ tương đối. Còn mình quán tưởng thêm nữa đó thì vừa vật lý mà vừa tâm lý, và do đó cái giá trị của nụ cười sẽ cao từ 4 cho đến là nhiều chục lần. Và mình cứ cười thoải mái, cười lớn tiếng lên, đừng có ngại. Ta nói mình giống như mắt nếp lớn rồi còn cười, có con cháu rồi mà còn cười giống như là con nít, đừng ngại như thế. Mình tập cười để trị bệnh mà. Và khi cười rồi đó, quý vị thấy là đời mình nó sẽ thăng quan lắm. Cho nên để hỗ trợ nụ cười đó thì chúng tôi đề nghị là mỗi một người hãy mua một cái gương, nữ cũng mua cái gương mà nam cũng mua cái gương, mang cái gương đó theo. Lúc nào mình thấy buồn quá mở cái gương ra soi, trời sao nhìn thấy nó đóng băng giống như là băng giá vậy, hoặc là vắng như chùa Bà Đánh vậy, căng thẳng quá vậy, và nó xấu xí quá vậy. Còn sau khi mình tương phản mình với tấm gương mà thấy mình không được hạnh phúc đó, thì lúc đó hãy tập cười. Lúc đó có ai nói sao cái người đó man man quá, cái vẻ như mất bình thường quá, quý vị cũng đừng quan tâm. Mình tập nở nụ cười thật vui, nó làm cho mình giải phóng được liền. Và khi thực tập như thế là ta khác với các bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân tâm thần là cứ ngồi và cười hoài, không biết cười cái gì. Người đó là ta bất bình thường. Còn mình là bình thường và sử dụng cái bình thường này một cách có dụng ý để giải quyết những cái bất bình thường. Cho nên ta thành công hơn. Bây giờ quý vị cùng chúng tôi cười thật là to nha. 1, 2, 3. Thoải mái không? Rất là thoải mái không à? Cười lớn lên nha. 1, 2, 3. Cười đủ kiểu. Là lúc mình giỡn tiếu mình cười giống như là 35 cũng được, miễn là mình phóng thích được những nỗi đau. Hoặc là mình cười mỉm di như là một cô gái thùy mị dễ thương cũng được. Mình là một bà lão mà mình giả vờ như là một cô gái tuổi trăng tròn lẻ, cười làm duyên làm dáng cũng được. Và tất cả cái này nó làm cho người khác cũng phá cười theo. Gala cười là gì? Là một nghệ thuật tạo ra những cái bất ngờ. Bất ngờ trong những lời đối thoại, bất ngờ trong dưỡng sức, bất ngờ trong ánh mắt, bất ngờ trong gương mặt. Và những người mà làm cái nghề đó đó là gương mặt của họ phải tiếu lâm. Ta nhìn vào là muốn cười rồi. Họ diễu chút xíu là ta cười bể bụng luôn, không à? Cười từ lúc này qua lúc khác. Thì hiện nay nếu mà ai mà có những cái máy MV3 hay là những cái đầu máy của Trung Quốc rẻ tiền khoảng chừng 400-500 ngàn đó, có thể ra đường Bùi Thị Xuân để mua những cái phim hài và những cái kịch cười, và bán mỗi một đĩa vậy nó khoảng chừng 6-7 ngàn đồng thôi. Và nếu ta mua cái loại MV4 á thì mỗi một đĩa như thế nó chứa đến 50-60 cái kịch cười. Về coi chút xíu là cười bể bụng, chứ đang lúc mà thất tình ha, thất bại rồi đổ vỡ kinh tế gia đình, khủng hoảng tài chánh, hay là bất đồng với những người thân người thương mà nghe nhạc thất tình là có nước chết luôn. Nghe nhạc buồn, nhạc sầu, nhạc của chế linh mà sên rỉ là có nước là đi đai luôn. Rồi lúc đó mà ai đang buồn cố gắng là mở gala cười ra mà nghe mà xem nhé. Bây giờ ta cười thêm một lần nữa nha. Tiếc là bữa nay mình không có máy chụp hình, chứ chụp vô ai cũng đẹp trai hết á. Ông già 80 tuổi mà tưởng chừng như là 60 thôi. Người trung niên 40 tuổi tưởng chừng như là 20. Tươi nó làm cho mình tươi hơn phải không ạ? Cho nên cố gắng là thực tập. Nếu quý vị nào ở cùng một bệnh viện đó, thì bắt đầu từ ngày mai khi ra tập thể dục chung đó, chúng ta chọn cái người nào có gương mặt tiếu lâm nhất, phát khởi đầu từ đầu tiên để tất cả chúng ta cùng cười theo. Và mình đang lúc cười quán hình tượng của Bồ Tát Di Lặc, cái bụng to để chứa đựng những cái điều bất hạnh và độ lượng để vượt qua nó một cách dễ dàng, chứ không có là ức chế ở trong tâm. Và quán cái nụ cười toe toét của Bồ Tát Di Lặc để chúng ta vượt qua những nỗi khổ và niềm đau. Cười đến nỗi mà ho luôn không à? Không sao đâu. Cười là ho tốt. Sao? Cứ trung bình một ngày ta cười 10 lần. Một lần khoảng chừng 8-9 giây. Thì 24 giờ ta có khoảng là 1 phút rưỡi cho đến 2 phút cười. Rất là tốt. Chứ đừng có cười một lúc là 5 phút. Cười nhiều quá nó không có tác dụng. Ta phải chia cái thời lượng của nụ cười ra thành nhiều thời gian khác nhau. Một ngày chỉ làm 3 thời. Sáng, rồi trưa, rồi chiều tối. Cứ mỗi một buổi sáng như vậy ta cố gắng là trải nghiệm nó khoảng 2-3 lần, càng nhiều càng tốt. Rồi trưa cũng như thế, chiều cũng như thế, và trước khi đi ngủ cũng như vậy. Ai ở nhà một mình mà không có người lớn tuổi đang ngủ đó thì có thể cười thoải mái. Còn nếu những người lớn mà đang ngủ, trẻ em đang ngủ thì mình có thể ra ngoài phía trước nhà hay ra ngoài công viên cười xong rồi về. Và vừa đi vừa cười, vừa đi vừa cười, đừng có nghĩ là tao nghĩ mình làm anh nhé. Trong thời của Đức Phật đó, có một vị tu sĩ xuất thân là một vị quan triều đình. Ông là một vị quan rất là liêm chính, chí công vô tư. Vì liêm chính quá cho nên làm cho rất nhiều người bị mất lòng, ai cũng tạo căng thẳng với ông hết trơn. Ông cảm thấy bị ức chế quá cho nên ông từ quan về ở ẩn. Thời gian ở ẩn thì ông lại tiếp xúc với các tu sĩ của Phật giáo và thấy rằng đây là con đường tâm linh rất là lý thú. Và tìm hiểu ra thì ông biết là họ đang tu học dưới sự hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca, cho nên ông đến và xin Đức Phật trở thành người tu. Thì hôm nọ đó, ông nghe thuyết pháp xong thì theo thường lệ thì người ta đứng dậy đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng theo chiều kim đồng hồ rồi đi về. Có người đảnh lễ, có người xá chào, ai cũng về hết, Đức Phật cũng đi rồi, mà chỉ có ông thầy tu này ông ngồi tại chỗ à, và ông cứ cười một mình thôi, cười mỉm mỉm một mình, cười một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, bình an dữ lắm. Thì các ông thầy tu trẻ khác nhìn thấy mới nói nhau, trời ơi, ông này ông chắc bị căng thần kinh rồi, cho nên ông bị bất bình thường. Sau đó câu chuyện đó đã được trình lại cho Đức Phật. Đức Phật nói không phải là ông bị tâm thần đâu, vì ông đang trải nghiệm cái hạnh phúc trong đời sống người tu. Khi còn là một quan triều đình á, ông căng thẳng quá nên dẫn đến tình trạng là nước trong không có cá, người nghiêm túc quá không có bạn, cho nên làm mà lúc nào cũng thấy mình cô đơn, cũng cảm thấy mình bế tắc, rồi mọi ứng xử đó với những người thân của mình nó rất là căng thẳng, mệt mỏi. Bản thân ông cũng mệt mỏi mà những người khác cũng mệt mỏi theo. Bây giờ khi mà đi theo Đức Phật rồi, trải nghiệm đời sống phóng thích sự chấp trước về cảm xúc đó, thì lòng cảm thấy dâng trào thoải mái hơn, cho nên ông ta cảm thấy hạnh phúc quá. Và trong lòng nghĩ rằng phải mà tôi đến được với đạo Phật sớm hơn thì tôi đâu có khổ mấy chục năm như thế này. Phải mà tôi đến sớm hơn tôi không cần phải làm thầy tu nữa, tôi biết cách để chuyển hóa cái khổ đau của tôi, và tôi trở thành một cái vị quan gọi là thanh liêm, làm cho đất nước được hưng thịnh, góp phần gọi là thanh trừ tất cả những cái tệ nạn tham nhũng hối lộ hay là sàm tấu vân vân, mà mình vẫn có thể được bình an vô sự. Ông trải nghiệm và ông cảm thấy là hạnh phúc vô cùng. Là một tu sĩ không có một tấc đất trong tay, không có tiền bạc, chỉ có 3 chiếc y, 1 bình bát, mỗi ngày đi ăn xin mà lòng cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Và đó là cái nguyên nhân nụ cười của ông. Bây giờ chúng ta thử tập cười mỉm chi nha. Cười mỉm chi, mở ra thật là to, không mắt lên, miệng thoải mái mà không bật ra cái tiếng cười. Chúng ta thể hiện như thế này, giống như một hình nợ vậy ta. Sau đó chúng ta mới ngưng lại 2-3 giây, hít vô một hơi thật sâu, quán tưởng tôi đang hít thở không khí trong lành, tống khứ ra bên ngoài không khí ô trượt, nỗi buồn niềm đau cũng tống ra bên ngoài, tôi hít vào an vui hạnh phúc, trải nghiệm với toàn thân. Và sau đó chúng ta tập cái cười tê tét ha. Bây giờ chúng ta làm 5 giây đầu á là cười mỉm chi, và ngưng 2 giây là đến cái cười thoải mái ha, cười sảng khoái, cười khúc khích, cười lớn thật là lớn, cười phá đi cái không khí yên tĩnh này. 1, 2, 3. Nhiều người cười mà phải đến ho luôn. Quý vị cười mà thấy tốt mồ hôi không? Nếu ai mà cười chưa tốt mồ hôi là chưa có đúng. Mặc dầu ngay trong những cái phòng nó có máy lạnh, hay là ta đang sống ở một cái vùng khí hậu rất là mát, từ 8 cho đến 20 mấy độ, Khi mà cười sảng khoái rồi đó thì cơ thể nó vận động các cái cơ liên hoàn hết, toàn thân chúng ta nó sẽ bị kích hoạt, và do đó đó cái năng lượng nó được tiêu thụ và tự động nó tống khứ những cái bế tắc ở bên ngoài thông qua các lỗ chân lông, cho nên mồ hôi nó sẽ xuất ra một cách là tự nhiên. Ta thực tập như thế là đảm bảo sống rất là hạnh phúc. Cho nên ai ở cùng một bệnh viện thì nhớ thành là một câu lạc bộ cười ha. Còn ai ở những khu vực gần nhà với nhau đó thì sáng mê rủ nhau mà ra trước những sân cỏ, trước những công viên hay là trước mấy nhà của mình để mà cười. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp với phần thứ hai. Và khi tiếp phần thứ hai thì quý vị vừa nghe mà vừa nở nụ cười bằng cách là cười biển chi ha. Trong phần thứ hai thì chúng tôi sẽ trình bày về liệu pháp và hạnh phúc của nụ cười thông qua thiền quán. Hạnh phúc nó thuộc về dòng cảm xúc, nó vượt lên trên rất nhiều so với những cái thỏa mãn giác quan. Cái sung sướng của hạnh phúc thông qua nụ cười đó tồn tại rất là lâu. Các nhà khoa học chứng minh chúng ta biết đó, là mỗi một niềm vui tồn tại nó không quá 9 giây trên bộ não. Người nào khéo luyện tập lắm thì có thể kéo dài được tối đa là 20 giây thôi. Sau đó nó sẽ pha lẫn, xen tạp vào những cái dòng cảm xúc khác, hay là những mối lo, những mối quan tâm khác. Còn khi mình cười đó, nếu mình xem một cái gala cười 30 phút chẳng hạn, thì tối thiểu chúng ta cũng có cơ hội cười được là 10 lần, 20 lần. Và ai thực tập nhiều lần một ngày với cái nụ cười đó thì cái đó không có căng thẳng nữa, thấy rất là thoải mái, dễ thương lắm. Và phụ nữ nào mà bị gọi là ế chồng đó hay là đàn ông nào mà bị ế vợ, quý vị cứ nghe lời khuyên của chúng tôi là thực tập nụ cười đi, thì tự động là duyên nó đến nhiều lắm. Bởi vì đâu ai dạy gì mà đi cưới cái người mà cái mặt chầu bậu chầm bậm, lúc nào cũng căng thẳng hết, làm sao có được hạnh phúc. Quý vị để coi các hoa hậu lên á, ngoài cái tướng đẹp, áo đẹp, tích hợp với màu sắc ánh sáng trên sân khấu, trong những giờ biểu diễn lúc nào cũng phải nở một nụ cười thật là tươi. Trước khi trả lời một phỏng vấn cũng phải cười. Cái người đi xin việc mà muốn được giám đốc chọn thì cũng phải nở nụ cười trước chứ. Vô mình bậm lên với mình thì ai mà chọn. Do đó cười là một nghệ thuật đã dẫn đến thành công. Trước nhất á, cái trị liệu của cười về phương diện tâm lý là nó giảm đi những sự căng thẳng. Căng thẳng phần lớn do áp lực của công việc, của giao tế, của giờ làm, của quá bận rộn, của những cái sức ép vân vân. Và người nào đó làm quá nhiều đó thì sức ép nó lên cao, cho nên căng thẳng đó dễ làm cho người đó trở nên là có vấn đề. Thứ hai đầu tuần này đó, chúng tôi đã dẫn phái đoàn Úc Châu mang tên là From the Heart Australia, từ trái tim Úc Châu. Đây là cái nhóm thiện nguyện chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân nghèo, và họ có mặt thêm một tuần lễ nữa tại Bà Rịa chúng ta để làm công việc phụng sự, đóng góp miễn phí. Chúng tôi đã dẫn họ đến cái trung tâm bảo trợ xã hội Bà Rịa chúng ta. Tại đây thì có 500 trại viên, trong số đó 380 người là bị bệnh tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt là một loại tâm thần nhẹ, nó không có diễn ra 24/24 giờ, nó có những gián đoạn, có những cái biểu hiện thất thường, cũng có những năm tháng, cũng có những cái ngày tháng họ sống rất là bình thường. Ban giám đốc trung tâm nó đã phân nhóm các bệnh nhân ra làm hai, đó là tâm thần nặng và tâm thần nhẹ. Tâm thần nhẹ thì đưa vào nhiều cái khu nhà, mỗi một khu là vài chục người, cửa mở thoáng để cho họ sinh hoạt bình thường. Trong mỗi một căn nhà thì có một cái tivi để họ thưởng thức thì đến giờ nghe những lời kẽn hiệu lệnh đó, thì họ vào nhà ăn để ăn. Sau đó thì lao động công ích, trồng rau, câu cá, lao động tay chân, làm những cái việc mà ban giám đốc phân công. Còn những người tâm thần nặng đó thì bị giữ ở trong căn phòng kín, bên ngoài thì có chìa khóa rất là chặt, và những người đó họ thích nói, thích cười và thể hiện những cái hành vi rất là bất bình thường. 3 năm trước khi tới đây lần đầu tiên đó, chúng tôi chưa có kinh nghiệm, cho nên trong các phần quà đó mình để giống nhau hết, quà nào cũng giống nhau, mỗi phần quà trị giá từ 50 cho đến là 75.000 đồng, trong đó nó có bột ngọt, bàn chải đánh răng. Và ban giám đốc thì cũng quên hỏi chúng tôi rằng là trong quà có cái gì, do đó cho phép chúng tôi vào phát tự do. Thì khi phát đến cái nhóm mà tâm thần nặng đó, thì vừa cầm cái gói quà trên tay là họ xé cái bao lê lông ra liền, và cầm bằng chải nhai mặn, có người cầm nhai cái cục xà bông một cách rất là ngon lành, như là đang ăn một cái gì rất là sung sướng vậy. Tức là lúc đó là bộ phận y tế và các nhân viên của trung tâm là hoảng quá, phải yêu cầu tất cả chúng tôi cùng với họ nhào vào bên trong, bất chấp mọi chuyện xấu có thể xảy ra, để ngăn cản và lấy lại các cái phần quà này. Mục đích chính yếu là lấy cái cục xà bông thì cái bàn chải đánh răng ra, chỉ để bánh còn lại thôi, thì họ thích ăn liền tại chỗ thôi. Từ đó về sau thì chúng tôi đã có kinh nghiệm, cho nên cái phần mà cho tâm thần nhận thì không có kèm theo thứ này, còn tâm thần nhẹ thì họ có thể tự chăm sóc mình được, tắm rửa, giặt giũ, làm việc, sinh hoạt mà không cần phải có người hỗ trợ. Thì tới đó có một cái anh thanh niên đội cái nón tay bèo, mặt rất là đẹp trai. Anh ca cái bài ca về chiến tranh Việt Nam. Trong bài ca đó nó có những cái lời như thế này: đất nước Việt Nam, đất nước của chiến tranh mấy nghìn năm, đất nước của phân chia, đất nước của tang thương, đất nước của đổ nát, và chúng tôi là nạn nhân của những cuộc chiến như thế này. Cho nên tất cả chúng ta cần phải có nhiệm vụ là đóng góp làm thế nào để cho đất nước sớm được thống nhất, hòa bình lập lại. Anh ca xong cái bài đó, anh cười thoải mái lắm. Thì chúng ta có thể đoán rằng là anh này có thể là một bộ đội, hay là một người đi tác chiến, rồi có một cái bức xúc gì đó ở trong quân ngũ. Cho nên khi trở về, anh ta bị mất bình thường. Hoặc là khi trở về nhà căng thẳng với gia đình quá, công ăn việc làm, thì có thể dẫn đến cái sự điên loạn. Hiện nay đó thì Hoa Kỳ đang bị báo động là có số lượng các chiến sĩ đó đi tham chiến ở Afghanistan, Iraq đó trở về lại đó là không hòa nhập đến với đời sống cộng đồng được. Bởi vì binh lính Mỹ đó được khích lệ bằng những cái chính sách an sinh xã hội rất là cao. Nếu ví dụ đi lính 3 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự về đó, thì họ được ưu tiên 100% về các phương diện. Tức là họ được học đại học miễn phí. Và nếu họ có nhu cầu học đến tiến sĩ thì họ không phải trả bất cứ một đồng tiền học phí nào hết. Mà tiền học ở các trường đại học nổi tiếng ở bên Mỹ đó, mỗi năm như thế là khoảng 15 cho đến 20.000 đô. Chưa đó đến tiền ký túc xá. Có năm á, vừa tiền học phí, vừa tiền lệ phí, vừa tiền ký túc xá là phải tốn đến là 60.000 đô cho những trường đại học đứng hàng đầu của Hoa Kỳ. Còn người đi kháng chiến trở về sẽ được miễn như thế này. Rồi những người thất nghiệp đó thì họ cũng là thích đi lính, bởi vì có được lương mỏng, về được ưu tiên. Nhưng mà khi về đó thì họ không hòa đồng được, bởi vì công việc của họ được huấn luyện là giết, bắn, chiến thắng. Còn về xã hội đó là một cái phạm vi khác, công việc khác, cho nên cái mức hòa nhập được với cộng đồng rất là khó. Và có nhiều người lính đó là phải bị khủng hoảng tâm lý và trở thành là bị mát. Vừa rồi cái vụ tai tiếng lớn nhất ở Mỹ diễn ra khoảng 1.5 tháng trước đây. Bác sĩ tâm lý của quân đội dùng súng AK bắn nã vào các bệnh nhân và nã vào các đồng đội, chết đến mấy chục người. Anh ta bị căng thẳng quá đi, cho nên bị ảo giác. Và bắn vậy, theo các bác sĩ tâm lý thì anh nghĩ rằng anh đang tự vệ, và nhìn thấy những người bệnh nhân của mình, những người đồng đội của mình á, là những kẻ thù. Cho nên nã súng bắn trước để tự vệ chính mình, rồi sau đó bắn chính mình. Tức là khi mà cái cả ảo giác nó vượt ra khỏi cái dòng cảm xúc của anh rồi đó, thì lúc đó anh cảm thấy anh là một kẻ tội lỗi. Và cái cảm giác tội lỗi đó làm cho anh nghĩ rằng là mình không nên sống nữa và tự thanh toán lấy chính mình. Thì có nhiều người bị tâm thần thì họ là thích cười hoài, cười một cách là không có cưỡng chế lại được, đó là làm mất bình thường. Còn đây mình tập cười là khác, tập cười là ta có một nhu cầu phối hợp với thiền quán để chúng ta phóng thích những nỗi đau. Thứ hai đó, giá trị của nụ cười sẽ giúp cho mình trở nên lạc quan hơn, yêu đời hơn, cảm thông hơn, cởi mở hơn, bao dung hơn và có thêm sự hiểu biết và thương yêu. Cái người mà tâm hoan hỷ thì những cái đức tính như vừa nêu nó trở thành như là một cái nét đặc biệt. Mà muốn thực tập cái nụ cười cho nó tốt đó, thì trong lúc thực tập ta phải quán tưởng rằng là những cái cảnh ngộ không như ý và hài lòng diễn ra trong cuộc đời của mình, nó không phải là một sự chú ý, mà nó là theo nhân và duyên thôi. Rất nhiều người có thói quen nghĩ rằng là người ta cố tình làm cho mình như thế, vì nghĩ rằng người ta cố tình cho nên cái mức độ bực tức nó làm cho mình mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, và ứng đối là vì cái đó mình cũng bị căng thẳng theo. Mình nghĩ rằng là nó không có chú ý cho nên ta dễ bỏ qua, dễ thông cảm, dễ hiểu biết, dễ tha thứ, dễ thương yêu, do đó ta giúp cho người đó cũng vượt qua những cái khó khăn chung. Cái câu chuyện ở Trung Quốc kể rằng là có một người lái thuyền sống trên sông nước như là một cái nghề. Trưa đó thì anh ta cũng phải ngã lưng ra ngủ trên mạn thuyền. Thế đang ngủ say gáy khò khò phò 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 như là những cái máy xay lúa. Thế bỗng dưng có một cái chiếc thuyền nhỏ ở đâu nó lao đến, nó hút vào chính giữa cái chiếc thuyền mà anh ta đang nằm. Cả giận dữ lắm, mình đang ngủ ngon mà bị giật mình như vậy, cái đầu nó nhức lắm, nó căng thẳng ở trên bộ não, mình nó không thỏa mãn được á, mỏi mệt lắm. Cái phản ứng đầu tiên của anh ta là gì? Đứng dậy sừng sổ chửi bới nói tục và nhảy qua chiếc thuyền bên kia coi ai cố tình làm việc này. Và anh ta chửi rồi, bộ mày không có bắt sao mà mày lũ cho tao. Đi tới đi lui cho chiếc thuyền to kia thấy không có ai hết trơn, anh ta quay trở về thuyền của mình ngủ tiếp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trên thuyền kia có một người? Anh ta sẽ có thể lý giải rằng đây là một sự cố ý, đây là một sự quậy phá, và sự cố ý quậy phá này phải được trả đũa thích đáng nên căng thẳng nó diễn ra nhiều hơn. Do đó mình cứ nghĩ là người ta không có chủ đích cố tình làm cho mình bị căng thẳng, mà nó là một cái nhân duyên do điều kiện hoàn cảnh như thế cho nên diễn ra như thế thôi, và do vậy tự động chúng ta dễ dàng bỏ qua hơn. Và nhờ đó đó, việc thực tập nụ cười đó nó mới có kết quả mức độ khá cao. Chứ bằng không đó thì nó không có tự nhiên được. Nó sẽ bị một phần nào đó có sự gượng gạo. Và như vậy kết quả trị liệu của nó sẽ bị giới hạn.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www. buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.